Thiên Chúa Tình Thương, bài của tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt. Thiên Chúa là tình yêu, nhưng dường như tình yêu của Ngài là chính Ngài, không đủ sức thu hút và hấp dẫn con người. Điều này được chứng minh bằng chính những gì đang xảy ra chung quanh cuộc sống, trong sinh hoạt xã hội và giáo hội. Mục 1. Sinh hoạt xã hội. Đành rằng những tệ đoan xã hội luôn có đó và xảy ra trong mọi sinh hoạt của xã hội và của mọi nền văn hóa. Trộm cướp, giết người, đĩ điếm, gian dối, lừa gạt, thù hận là những sinh hoạt mặt trái của xã hội. Sinh hoạt của xã hội đen, của những người mà sự công bằng xã hội, đạo đức xã hội không thích hợp với những suy tư và lối sống của họ. Nhưng dường như tệ đoan xã hội ngày nay mang nhiều sắc thái khác thường hơn, ảnh hưởng do những trào lưu tư tưởng, tâm lý sống và những đổi mới của xã hội. Ngoài những lỗi phạm thường thấy như vừa nêu trên, con người ngày nay đang phạm vào những lỗi lầm hết sức trầm trọng, có khả năng làm sụp đổ nền móng xã hội. Nó biến hóa xã hội thành một nơi mà sự an toàn và nền luân lý, đạo đức bị đảo lộn tận gốc rễ. Những tệ đoan ấy bao gồm ly dị, phá thai, đồng tính và hôn nhân đồng tính. Có thể nói đây là bốn căn bệnh xã hội của thời đại chúng ta, có tác dụng nguy hiểm và tàn phá hơn bom nguyên tử, bệnh AIDS hoặc những chứng ung thư. Lực đối kháng này còn trở thành mạnh mẽ đến nỗi nhận chìm tiếng nói lương tri của nhiều người. Những cuộc biểu tình, những cuộc xuống đường rầm rộ đây đó nhằm đòi quyền ly dị, quyền tự do phá thai, quyền hôn nhân đồng tính, không những thu hút được nhiều người mà trong số đó có cả những giáo phẩm, giáo sĩ, những chính trị gia tham dự nữa. Một hình thức nào đó con người ngày nay đang chính trị hóa, tôn giáo hóa, hành động ly dị, phá thai, đồng tính và hôn nhân đồng tính. Mục 2. Sinh hoạt giáo hội. Giáo hội đã làm gì và đã có những biện pháp hữu hiệu nào nhằm giúp con người đứng vững trước sức mạnh công phá của những căn bệnh xã hội như vừa nêu trên? Trước hết chúng ta phải thâm tín rằng giáo hội luôn luôn thánh thiện. Tuy nhiên, sự thánh thiện ấy cũng phần nào bị lu mờ và bị tổn thương do những hành động của một số thành phần trong giáo hội. Thực tế cho thấy giáo hội một mặt cố giúp giải quyết những tệ trạng xã hội nhằm đem lại cho con người niềm tin để sống. Nhưng mặt khác, nhiều phần tử của giáo hội lại tiếp tay với Satan và đồ đệ của hắn làm méo mó bộ mặt của giáo hội, khiến giáo hội mất đi sức thu hút và vẻ thánh thiện. Giáo hội Hoa Kỳ cho đến nay vẫn đang gồng mình trả hàng tỷ đô la cho những trường hợp lạm dụng tình dục của một số giáo phẩm và linh mục. Giáo hội Ba Lan đang phải trả lời với các tín hữu mình và cả thế giới về 10% tổng số các linh mục hoạt động cho Cộng sản trong thời gian Cộng sản nắm chính quyền tại quốc gia này. Quyền lực và dục vọng đã làm cho nhiều giáo phẩm và giáo sĩ mất đi tính linh thánh của ơn gọi mình và trở thành thù nghịch của tin mừng mà chính họ rao giảng. Riêng giáo hội Việt Nam qua những tiếng đồn đãi than van xem như cũng đang dính dấp vào cả hai những lỗi lầm mà giáo hội Hoa Kỳ và giáo hội Ba Lan đã và đang vấp phải. Mục 3. Thế giới hôm nay. Đi vào những sinh hoạt chính trị của các quốc gia trên thế giới, chúng ta cũng thấy rằng thế giới mà chúng ta đang sống thực sự không còn là nơi đem lại cho con người hạnh phúc, an toàn và là phần đất hứa nữa. Ngược lại, thế giới này đang bị đe dọa, tấn công về mọi mặt. Ô nhiễm môi trường, nhân quyền bị lạm dụng, chà đạp và khống chế. Xuống đường, biểu tình, chống đối và khủng bố, bạo loạn khắp nơi. Tất cả hệ quả trên đã cho thấy sự vắng bóng của tình yêu Thiên Chúa. Vì sự thiếu vắng tình yêu mà tình yêu chỉ được trao ban từ nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Đấng đã đổ đến giọt máu cuối cùng vì yêu thương nhân loại. Đấng mà dù có người mẹ nào quên con mình thì Ngài cũng không quên con người và từng người chúng ta được. Và cũng chính là Đấng dám nói và dám làm. Không có tình yêu cao quý hơn kẻ thí mạng mình vì bạn hữu mình. Mục 3. Tình yêu Thiên Chúa. Vậy đã đến lúc nhân loại phải tôn kính tình yêu của Thiên Chúa, phải đón nhận và đặt đời mình và mọi sinh hoạt của mình trong tình yêu thương ấy. Tình yêu Thiên Chúa như thế nào thì các Kitô hữu và những ai chăm chỉ đọc và suy niệm Thánh Kinh đều nhận thấy rõ điều này. Đó là một tình yêu tuy rất cao vời, khôn ví, nhưng cũng lại rất gần gũi và thấm nhập vào đời sống của con người. Và vì thế, tuy gọi là tình yêu Thiên Chúa, nhưng nó lại rất dễ cảm, dễ hiểu và dễ chấp nhận nếu như chúng ta không dùng trí óc của mình để phân tích tình yêu này, mà dùng con tim của mình để cảm nhận. Điểm 1. Quan tâm đến tình yêu Thiên Chúa. Tuy vẫn biết Thiên Chúa yêu mình, nhưng dường như con người vẫn thờ ơ và xa rời tình yêu ấy. Thật vậy, trong sinh hoạt thường ngày của con người và ngay cả sinh hoạt tôn giáo, chúng ta ít khi đề cao giá trị tình yêu của Thiên Chúa trong tâm tình tôn thờ, yêu mến và cảm ơn. Dường như hầu hết những lần chúng ta đến với Ngài, ngay cả trong các thánh lễ Chúa Nhật, cũng là đến với thái độ bắt buộc và miễn cưỡng. Sợ không tham dự thánh lễ sẽ có tội, mà có tội thì phải ra địa ngục. Và vì thế, những hành động tôn giáo của chúng ta mang nhiều hình thức lễ nghi bên ngoài hoặc chú trọng vào việc đề cao uy quyền của Thiên Chúa, hơn là dẫn dắt con người tìm về và nhìn vào tâm tình của một Thiên Chúa đầy tình yêu, người cha nhân lành để yêu mến. Chúng ta thấy nào là giáo luật, nào là luân lý thần học, nào là tu đức học, nào là nghi lễ. Tất cả như rào đón, như răn đe, hoặc như cảnh cáo, ngay cả việc suy diễn và cảm nhận Thánh Kinh, nhiều khi chúng ta cũng vẫn được nghe nói về bộ mặt công thẳng, uy nghiêm và phẫn nộ của Thiên Chúa, hơn là sự thu hút và hấp dẫn yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã bị hiểu lầm, tình yêu Ngài đã bị cắt nghĩa lệch lạc và hướng dẫn sai lầm. Có lẽ vì vậy nên Đức Benedicto thứ 16 đương kim giáo hoàng đã bắt đầu thông điệp đầu tiên của giáo triều mình bằng phản ảnh tình yêu Thiên Chúa, thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Và qua đó, Ngài đã dẫn giải cách đầy đủ, thấm thía tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu vô bờ bến, yêu đến chết và ngay trước khi chết vẫn còn xin tha cho những kẻ thù của mình. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm, không biết việc chúng làm. Hơn ai hết, Đức Giáo Hoàng cảm thấy rằng nhân loại ngày nay đang xa dần nhau và trở thành kình chống nhau, không tạo được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc vì nhân loại đã bỏ xa tình yêu Thiên Chúa hoặc lợi dụng Thiên Chúa để tạo sự thù hận và chia rẽ. Điểm 2. Đặt tình yêu Thiên Chúa làm trung tâm đời mình. Bởi đó, chúng ta cần phải đặt tình yêu Thiên Chúa làm tâm điểm của đời mình. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận và đón nhận tình yêu ấy thì chúng ta mới thấy mình hạnh phúc. Chỉ khi nào nhân loại nhìn nhận tình yêu ấy, nhân loại mới hạnh phúc. Tại sao con người ngày nay đau khổ và khủng hoảng đến thế? Mặc dầu sống trong những tiện nghi và khám phá của khoa học, nhưng nhân loại hôm nay vẫn không thoát khỏi những bàng hoàng sợ hãi. Chiến tranh và bạo loạn, khủng bố và độc tài, những tranh chấp ngấm ngầm giữa các quốc gia trên thế giới vẫn như nồi nước sục sôi, có thể xì hơi bất cứ lúc nào. Bệnh tật thay nhau hoành hành, mặc dù con người hôm nay có đầy đủ phương tiện phòng ngừa và chữa trị, với những khám phá mới mẻ về y khoa và dược phòng. Nhiều nơi trên thế giới, nhiều người thiếu ăn và chết đói, vẫn có nhiều người đau khổ và vẫn có nhiều người tự kết liễu đời mình bằng cách này hay cách khác vì sự bất an, căng thẳng và sợ hãi. Tâm con người bất ổn, trí con người không ngừng hoang mang, mất niềm tin vào chính mình và những người quanh mình. Một hình thức khủng hoảng và tra tấn tâm hồn do Satan và những tay sai của hắn khuấy động và đem vào cuộc sống của con người. Tất cả vì thiếu vắng tình yêu, thiếu vắng bóng dáng của Thiên Chúa trong cuộc đời. Trong khi Thiên Chúa yêu thương con người, lo lắng cho con người đến nỗi không nỡ để một con sẽ rơi xuống vì đói ăn, và đến nỗi nếu có người mẹ nào đó quên con mình thì Ngài cũng không quên ta được, thì nhân loại lại cố tình chối bỏ, ngược lại rước Satan đổ đệ hắn vào ngự trong tâm hồn, trong gia đình và trong cuộc đời mình. Điểm 3. Sống với tình yêu Thiên Chúa. Một điều không thể phủ nhận là nhân loại ngày nay đang sống trong một tâm trạng trống vắng và thiếu thốn tình yêu, một tâm trạng dẫn đến hoang mang, lo lắng và bấn loạn. Và như điều xem như vô nghĩa, đó là Thiên Chúa tình yêu đáng yêu mến, tôn thờ như Thiên Chúa chúng ta đang có, lại ít được người nhận biết và yêu mến. Ngược lại, Satan và những đồng bọn là kẻ cầm đầu gây ra sự dữ, bất công, đau khổ và chết chóc thì lại được con người chạy theo tôn làm chúa tể. Chính ở điểm này mà Thánh Gioan đã cho biết Thiên Chúa là sự sáng đã đến trong thế gian, nhưng thế gian yêu thích Satan là sự tối tăm hơn sự sáng. Và đó cũng là điều mà những ai được phúc đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, tức là tin nhận Chúa, là một hạnh phúc lớn lao mà không phải ai muốn cũng được. Nhưng phải chăng đón nhận tình yêu Thiên Chúa, đặt trọng tâm đời mình vào sự nhận biết, yêu mến và phổ biến tình yêu ấy là một việc làm đòi hỏi hy sinh và thử thách? Đúng vậy, chính Chúa Giêsu để làm cho tình yêu Thiên Chúa được con người nhận biết, Ngài cũng đã phải chấp nhận mọi thách đố, và sự thách đố cuối cùng là sự chết. Ngài là người đã ra tiêu chuẩn cho cuộc chơi tình yêu này, và Ngài đã theo đúng quy luật của cuộc chơi. Không ai có tình yêu lớn lao hơn người thí mạng vì bạn hữu mình. Ngài đã nói và đã làm. Bí tích thánh thể là một nối dài của tình yêu núi sọ vẫn còn đó như một chứng minh tình yêu không biết mệt mỏi của Thiên Chúa. Phần con người để đáp ứng tình yêu ấy thì phải làm gì? Cũng không ngoài những gì mà Thiên Chúa đã làm là hy sinh và chấp nhận thử thách. Nhưng có lẽ sự hy sinh lớn lao nhất là thứ tha cho người làm mất lòng mình, cho người xúc phạm đến mình, và sau cùng là thí mạng mình vì những người anh chị em mình, tức là chấp nhận vì tình yêu Thiên Chúa đành thí bỏ, hy sinh con người tự ái để duy trì và làm sáng tỏ đức ái của Thiên Chúa. Vì không thể nói đến yêu thương mà lại quên không nói đến tha thứ, hy sinh và chấp nhận. Tóm lại, việc ca ngợi, tôn vinh và đón nhận tình yêu Thiên Chúa không những là việc làm cần thiết và chính đáng của Kitô hữu chúng ta, mà còn là phương thuốc tâm linh chữa lành những phương tật tâm hồn và những khủng hoảng suy đồi và mất hạnh phúc của thế giới chúng ta đang sống. Vì như Thánh Gioan đã nói, những ai nói mình yêu Thiên Chúa mà lại thù ghét anh chị em mình là kẻ nói láo, và kết quả là đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời, có thiên đàng và có bình an.